là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút chương trình thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch khu đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái với tổng diện tích gần 250 ha.
Hiện toàn tỉnh còn hơn 200 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với số tiền trên 40 tỷ đồng.
Mưa liên tiếp nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh gây ngập úng nhiều điểm và gần 20 hộ phải di rời đến nơi an toàn. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt được kết quả đáng khích lệ. Hàng hóa do Việt Nam sản xuất được các trung tâm thương mại, siêu thị trưng bày, lưu thông và tiêu dùng trong tỉnh đạt trên 80%, tăng 20% so với năm trước. Ngoài ra đã có trên 300 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ về hạ tầng thương mại điện tử. Tỉnh Yên Bái cũng đã xử lý trên 650 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại, phạt hành chính hơn 1,5 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 700 triệu đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo các địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tích cực tuyên truyền triển khai các kết luận chỉ thị về cuộc vận động, đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh, giới thiệu về các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục rà soát để tham mưu bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cần định kỳ tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng để biểu dương khen thưởng và thường xuyên thông tin về các sản phẩm của địa phương. Về dự thảo chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và dự thảo kế hoạch triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động thực hiện trước ngày 30 tháng 5 năm 2022, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh ban kế hoạch của ban chỉ đạo về việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Văn Yên. Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề bằng các chương trình hành động kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết được quan tâm thực hiện hiệu quả. Sau một thời gian triển khai 10 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Văn Yên đã đạt được một số kết quả nhất định và đảm bảo tiến độ đề ra như các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp và đạt mức kế hoạch, thực hiện đảm bảo tiến độ chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực theo nghị quyết 21. Chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn được thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được đảm bảo, ngành du lịch của huyện đang từng bước phát triển với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Công nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở được nâng lên, việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt tiến độ. Đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ tỉnh Yên Bái tại huyện Văn Yên, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc nghiên cứu và phổ biến quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện, đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Theo đó đã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện. nghiên cứu vận dụng sáng tạo để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời phân công rõ từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cho mỗi tổ chức cá nhân. Các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao, sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Yên Bái năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi. Thực hiện hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp ủy, huyện, thị, thành ủy chỉ đạo tổ chức thi. Qua đó chọn ra 9 giảng viên chuyên trách công tác tại trung tâm chính trị tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Yên Bái năm 2022. Hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, qua đó nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, là cơ hội để các giảng viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương pháp giảng dạy khoa học, các sáng kiến cải tiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại trung tâm chính trị các địa phương. Hội thi cũng là dịp quan trọng giúp cấp ủy 9 địa phương trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vị trí vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện, từ đó tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện cho các trung tâm chính trị thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Hội thi diễn ra trong thời gian 2 ngày, ban tổ chức sẽ chấm điểm và chọn ra một giảng viên có kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt nhất tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái với diện tích 124 ha, quy mô dân số trên 8.500 người. Đây là khu đô thị mới của thành phố Yên Bái với các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ văn minh và hiện đại có sức hấp dẫn về cảnh quan và môi trường sống đô thị. Phía Tây Bắc là khu vực phát triển đô thị cửa ngõ gần cầu Tuần Quán. Đây là khu ở có tính chất đặc trưng về thương mại văn hóa được cấu thành từ các cụm nhà ở liền kề, biệt thự mang phong cách kiến trúc cổ châu Âu, trung tâm thương mại kết hợp với trục văn hóa quảng trường. Phía Nam là khu vực phát triển đô thị cửa ngõ nằm gần cầu Giới Phiên. Đây là khu có đặc trưng về thương mại giáo dục nhằm tạo điểm nhấn phía Tây Nam của thành phố. Khu vực trung tâm đa chức năng với đặc trưng về hành chính giáo dục kết hợp với chức năng thương mại dịch vụ và phố đi bộ. Ngoài ra còn có khu công viên rừng là nơi tham quan trải nghiệm học tập khám phá thiên nhiên. Đồ án quy hoạch khu đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, kiến trúc, hạ tầng xã hội và cảnh quan.
Chiều nay, Công an tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Công an tổ chức tổng kết một năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp với sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thời gian qua, toàn quốc xảy ra trên 1.900 vụ cháy, làm 80 người chết, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản lên tới hơn 826 tỷ đồng. So với một năm trước khi triển khai đợt cao điểm, số vụ cháy xảy ra giảm 270 vụ, tuy nhiên, số người chết lại tăng 6 người, số người bị thương giảm 28 người. Thực hiện đợt cao điểm, Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, quy định điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn người dân, chủ hộ, kinh doanh thực hiện nghiêm túc phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị địa phương tham mưu hoàn thiện các quy định phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp với sản xuất kinh doanh, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tới người dân, kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy đối với 100% hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư, xây dựng củng cố và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.544 doanh nghiệp với gần 25.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, hầu hết các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội ở một số doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là do nhận thức của một số doanh nghiệp chưa đầy đủ về việc thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng hoặc đơn vị sử dụng lao động làm ăn thua lỗ, dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến một số doanh nghiệp không có đơn đặt hàng, hoạt động sản xuất bị trì trệ. Trước tình hình đó, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, triển khai kế hoạch về công tác thu, giảm nợ đọng, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, thực hiện phân loại nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để có hình thức biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp. Nhờ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả đến nay, toàn tỉnh đã thu được hơn 515 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ đọng chiếm 3,3%. Hiện tại toàn tỉnh còn khoảng 200 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, vào vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 6, tranh thủ nước Hồ Thác Bà rút, nhân dân các xã thị trấn ven hồ đã gieo trồng dưa lê, dưa hấu để phát triển kinh tế, đem lại thu nhập đáng kể. Hiện nay đang bước vào vụ thu hoạch, người dân huyện Yên Bình đang tích cực chăm sóc và thu hái. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Đây là vụ thứ tư gia đình chị Hoàng Thị Phương ở thôn Máy Đựng, xã Yên Thành, huyện Yên Bình tận dụng diện tích dưới 58 hồ Thác Bà để trồng dưa hấu. Cũng như mọi năm, năm nay gia đình chị trồng gần 1 hecta. Nhờ điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, lại tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, đặc biệt là không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên dưa hấu của gia đình chị Phương sinh trưởng phát triển tốt, với trọng lượng trung bình khoảng 3 kg mỗi quả. Nếu giá dưa được như mọi năm thì dự kiến năm nay gia đình chị sẽ có lãi 70 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Phương, thôn Máy Đựng, xã Yên Thành, huyện Bình vui vẻ nói.
Nhà tôi trồng dưa năm nay nữa là năm thứ tư rồi. Cũng thấy hiệu quả, nhà tôi vẫn tiếp theo năm sau vẫn trồng.
Cũng là hộ có nhiều năm canh tác trên đất Hồ Thác Bà, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng dưa hấu, năm nay gia đình ông Lý Văn Tịch ở xã Yên Thành, huyện Bình trồng gấp đôi diện tích năm ngoái. Ông Tịch cho biết năm nay gia đình ông được hỗ trợ hạt giống và được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện hướng dẫn áp dụng một số kỹ thuật mới nên năng suất chất lượng dưa cao hơn mọi năm với quả to đều, vị ngọt sắc, lõi dày, hứa hẹn sẽ đem về nguồn thu khá cho gia đình. Ông Lý Văn Tịch, xã Yên Thành, huyện Bình nói.
Phải nói là như mọi năm ấy thì không được đi tập huấn thì dưa có thể là nó kém hơn năm nay. Năm nay được tập huấn về thì áp dụng theo cái tập huấn ấy thì mình áp dụng theo cái tập huấn thì dưa nó khác hơn mà nó to hơn năm ngoái nhiều, năng suất nó cao hơn ấy.
Là một trong những xã có diện tích dưới cốt 58 Hồ Thác Bà lớn nhất huyện Bình, trung bình mỗi năm người dân xã Yên Thành trồng khoảng 20 hectare dưa lê và dưa hấu. Nước rút đến đâu, người dân gieo trồng đến đó, nên vụ dưa thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6 dương lịch. Điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, lại tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên dưa ở đây cho năng suất khoảng 30 đến 35 tấn mỗi hecta, với giá bán trung bình khoảng 9 đến 10.000 đồng mỗi kg. Thời điểm đầu vụ giá lên tới 15.000 đồng mỗi kg. Dưa hấu đã giúp người dân xã Yên Thành, huyện Bình có lãi từ 70 đến 100 triệu đồng trên hecta. Từ đó không chỉ góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay để giúp người dân nâng cao thu nhập từ loại cây trồng này, xã Yên Thành, huyện Bình đang phối hợp với các ngành chức năng của huyện để hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật về trồng và chăm sóc. Ông Đặng Kim Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành, huyện Bình chia sẻ.
Địa phương mong phòng nông nghiệp thì quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện giúp đỡ xã để đầu tư hơn nữa, giúp xã đầu tư về các xây dựng các cái mô hình của để trồng cái hồ trồng nước bán ngập dưới cốt của Thác Bà để nhân dân tăng cái thu nhập để giảm nghèo bền vững.
Qua đánh giá của ngành chức năng huyện Bình, dưa hấu là loại cây trồng chủ lực đem về nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương. Do vậy, để giúp người dân nâng cao giá trị cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích hiện nay, huyện Yên Bình đang đăng ký dưa hấu của xã Yên Thành nói riêng và dưa hấu của người dân trong huyện nói chung là một trong những sản phẩm ô cốp chủ lực của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 3 ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái liên tiếp có mưa vừa và mưa to trên diện rộng, có nơi lượng mưa đo được lên tới hơn 200mm. Cảnh báo trong những ngày tới mưa vẫn tiếp diễn, đây cũng là thời điểm đất đang ngập nước, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề đặt ra hiện nay cần chỉ đạo nắm tình hình để có phương án đảm bảo phòng tránh mưa lũ hiệu quả. Phóng viên Đình Nguyên có mặt tại huyện Trấn Yên đưa tin. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp nên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có nhiều điểm bị ngập sâu, ảnh hưởng tới sinh hoạt và việc đi lại của nhiều hộ dân. Đặc biệt tại tổ 8 thị trấn Cổ Phúc, do dòng chảy bị ách tắc đã khiến 6 hộ dân bị ngập sâu tới 80cm. Chị Nguyễn Huyền Trang, tổ dân phố 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Bắt đầu ngập là từ rạng sáng ngày hôm kia.
Bây giờ nó có ảnh hưởng gì đến tài sản của mình?
Không, lên dần dần nên cũng chạy được một ít. Năm nào cũng thế, cứ mưa nó úng là lên lại.
Trên tuyến đường tỉnh lộ 166 đoạn qua xã Y Can và Quy Mông cũng xuất hiện một số điểm ngập khiến việc lưu thông qua phương tiện gặp khó khăn. Tại xã Y Can có đoạn ngập dài 30m. do người dân tự ý san lấp mặt ruộng đã gây ách tắc dòng chảy, gây ngập úng cục bộ. Còn tại thôn Thịnh Lợi đã gây sạt lở 20 mét bờ sông. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi xảy ra sạt lở thì đã huy động lực lượng lên cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng đứng để hướng dẫn nhân dân qua đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 4 nhà bị sạt lở ta luy, gần 56 hectare hoa màu ven sông suối bị ngập úng, một số vật nuôi bị chết. Nhiều đoạn đường bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương đã nhanh chóng khắc phục mưa lũ. Tuy nhiên, theo dự báo, mưa vẫn còn tiếp diễn, nhiều vị trí ven đồi, ven sông suối đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Do vậy, chính quyền cơ sở đang tích cực cảnh báo người dân. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi đã phối hợp với xã đến kiểm tra các cái điểm có nguy cơ sạt lở và ngập úng và phối hợp cùng với xã chỉ đạo xã là rà soát những các điểm xung yếu, các cái hộ gia đình có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông để có những cái cảnh báo và đưa ra những cái dự báo cảnh báo sớm đối với người dân để phòng tránh làm sao cho hiệu quả kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 mét, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều ngày qua mưa liên tục, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 100mm, một số nơi lên tới hơn 200mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 9 giờ sáng nay, trên địa bàn tỉnh có 48 nhà dân bị sạt lở phải di rời, hơn 150 hecta lúa và hoa màu bị ngập, 90 con gia cầm bị chết, một số công trình trường học bị sạt lở ta luy dương, 20 mét tường rào bị đổ. Ngoài ra, một số tuyến giao thông ngầm tràn bị ngập úng, lưu thông khó khăn và đang chờ nước rút, ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin tại các địa bàn bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã đến nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo huy động lực lượng và giúp đỡ các gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Đối với điểm ngập lụt, các đơn vị quản lý giao thông cùng với chính quyền địa phương lập rào chắn và cảnh giới nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục, các cấp chính quyền và nhân dân cần hết sức cảnh giác, chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt với các hộ dân sống gần khu vực ta luy cao, bờ sông suối, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh đậu mùa khỉ đang lan ra 12 quốc gia với 92 ca nhiễm bệnh. Còn tại Việt Nam hiện nay chưa xuất hiện ca nào. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành, nhất là những tỉnh có đường biên giới, tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn quản lý phù hợp. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, hiện chưa xác định được căn nguyên chính gây chứng bệnh đậu mùa khỉ, nhưng đường lây gây e ngại nhất là lây qua tiếp xúc trực tiếp. Thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi có triệu chứng thường là 7 đến 14 ngày, nhưng có khi là 21 ngày. Các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Lúc khởi phát thường là sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, ớn lạnh, kiệt sức và sưng hạch bạch huyết. Bệnh thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần.
Tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ chiều nay, tại cửa hàng bán các sản phẩm ô cốp của Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã xảy ra cháy. Tuy nhiên, do trần nhà được làm hoàn toàn bằng lá cọ nên đám cháy đã lan nhanh. Gần 50 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đám cháy không lan sang các nhà dân khác. Tuy nhiên, các sản phẩm và tài sản tại cửa hàng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Tokyo, hội nghị đối thoại an ninh 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ đã chính thức khai mạc. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tham gia. Đây là hội nghị lần thứ tư của nhóm bộ tứ. Với tư cách là nước chủ nhà hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho rằng sau hội nghị 4 nước được tiến hành từ tháng 9 năm 2021, trật tự thế giới có sự thay đổi. Trong tình hình đó, việc thể hiện quan điểm lập trường bền vững trong tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở có ý nghĩa vô cùng to lớn. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vạch ra một số thách thức đối với các nước thuộc nhóm bộ tứ. Tham dự hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Australia đều khẳng định cam kết với những gì mà nhóm 4 nước bàn thảo. Kết thúc hội nghị, Mỹ, Ấn Độ và Australia đã thông báo kế hoạch đầu tư ít nhất 50 tỷ đô vào các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông sẽ không tìm cách tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý rằng trong trường hợp có hành động gây hấn với Seoul, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, trong đó có phòng thủ tên lửa và cung cấp lá chắn bảo vệ trước một mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của đối phương. Trước đó, sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc Washington sẵn sàng cung cấp cho đồng minh các vũ khí răn đe tăng cường để chống lại mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.
Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này đã chống chọi hiệu quả với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Putin nêu rõ nỗ lực của các cơ quan chức năng Nga đã mang lại kết quả tích cực. Ông nhấn mạnh việc Moscow chuyển sang mô hình hợp tác thương mại với các nước khác sử dụng đồng rúp đã góp phần tăng giá trị của đồng tiền này. Thảo luận về nhà nước liên minh, Tổng thống Nga cho rằng Nga và Belarus đang phát triển mô hình nhà nước liên minh một cách thận trọng, điều chỉnh từng bước để củng cố từ bên trong và bên ngoài, tạo nền tảng cơ bản tốt, vững chắc cho sự phát triển kinh tế.
Ngày 24 tháng 5, Triều Tiên cho biết số ca sốt tại nước này có xu hướng giảm ổn định, đồng thời ghi nhận những thành công trong cuộc chiến chống đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, tính đến tối 23 tháng 5, nước này ghi nhận thêm 134.510 ca sốt, nâng tổng số trường hợp sốt lên gần 3 triệu người kể từ cuối tháng 4 vừa qua. Số ca tử vong là 68. Trước đó, hôm 12 tháng 5, Triều Tiên đã báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus khẩn cấp tối đa. Bên cạnh đó, các nhà máy ở nước này cũng tăng cường sản xuất thêm nhiều loại thuốc và các vật tư y tế khác ở thủ đô Bình Nhưỡng và những khu vực lân cận. Trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly và tăng cường khử trùng. Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị giúp Triều Tiên chống dịch, trong đó có hỗ trợ cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên đến nay Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi lời đề nghị này.
Trước những lo ngại của dư luận về dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện ở nhiều nước châu Âu, ngày 23 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều chuyên gia dịch bệnh ở châu Âu cho rằng bệnh đậu mùa khỉ sẽ không có khả năng bùng phát quy mô lớn. Chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ không có khả năng bùng phát quy mô lớn do các nước hiện vẫn đang áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch COVID-19. Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết, mặc dù bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng đây là căn bệnh hiếm gặp nên khả năng bùng phát quy mô lớn là rất thấp. Đến nay đã có ít nhất 15 nước báo cáo xác nhận hơn 90 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hầu hết người mắc bệnh không phải nhập viện và hồi phục sức khỏe trong vài tuần. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh đậu mùa khỉ cũng tương tự như bệnh đậu mùa, nên có thể sử dụng vaccine đậu mùa để phòng bệnh. Các nhà khoa học cũng đang khẩn trương nghiên cứu thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 chính thức bế mạc tối ngày 23 tháng 5 tại Cung Điền Kinh trong nhà thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện khép lại cho một kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam tổ chức. Ấn tượng thành công để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam cũng như bạn bè các quốc gia trong khu vực. SEA Games 31 là một đại hội thể thao khác biệt so với các kỳ đại hội trước. Trong tổng số 40 môn thể thao với 523 nội dung thi đấu được tổ chức ở Việt Nam, có tới 25 môn Olympic, 12 môn ASEAN và 3 môn thể thao Đông Nam Á. Các con số ấn tượng như 1.341 vận động viên tham dự, 30 kỷ lục mới được xác lập, 2.970 tình nguyện viên phục vụ. Kết thúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đề ra 140 huy chương vàng, đồng thời phá vỡ siêu kỷ lục nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ. Xin lỗi quý vị, đồng thời phá vỡ siêu kỷ lục nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ đại hội mà Indonesia lập được năm 1997, 194 huy chương vàng. Đương kim vô địch Novak Djokovic đã đánh bại tay vợt Yoshihito của Nhật Bản với tỷ số 6-3, 6-1, 6-0 trong trận đấu tại vòng 1 Roland Garros 2022. Tiếp theo, Djokovic sẽ đối đầu với Correa của Argentina hoặc Alex Molcan của Slovakia, người đang làm việc với Marian Vada, cựu huấn luyện viên từng gắn bó lâu của Djokovic. Tân huấn luyện viên Erik ten Hag đã tuyên bố Man City và Liverpool rằng MU sẽ trở lại. Ông cũng khẳng định Cristiano Ronaldo sẽ ở lại Hungary, còn Harry Maguire vẫn là đội trưởng. Tuy nhiên, huấn luyện viên mới của MU đã từ chối xác nhận Maguire sẽ là đội trưởng của mình trong thời gian tới. Tiếp theo là các tin tức nổi bật trong ngày. 666 sau khi đồng ý trả 7,7 triệu bảng cho Fulham, Liverpool sẽ có bàn hợp đồng đầu tiên trong phiên chợ hè 2022 là Fabio Cavajo. Cavajo là tài năng sinh năm 2002, người Bồ Đào Nha, tuyển thủ thuộc biên chế của U21 Seleção châu Âu này, là người góp công lớn giúp Fulham thăng hạng Premier League mùa tới khi ghi tới 10 bàn sau 36 trận ở Champions League mùa trước. Để có được tiền vệ tấn công này, Liverpool đã phải bỏ tới 7,7 triệu bảng. Đây là một con số tương đương khoản đầu tư cho tương lai, nhưng ban lãnh đạo đội bóng khẳng định sẽ không để Cavalho đến các đội bóng khác theo dạng cho mượn ở mùa 2022-2023.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, tối và đêm mai 25 tháng 5 tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, trưa chiều trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2. Tối và đêm mai 25 tháng 5 tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa vừa. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Tối và đêm mai 25 tháng 5 tiếp tục có mưa vừa có lúc mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Trở Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.